đại sĩ, họ mới có năng lực hộ trì đại pháp. Đại pháp nào vậy? Hộ trì đại pháp vô lượng thọ, cũng chính là hộ trì pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn này không phải pháp môn thông thường. Cái pháp môn này là pháp môn khiến cho tất cả chúng sanh chính pháp giới bình đẳng thành Phật. Bao gồm tất cả pháp môn đều không thể so sánh được với pháp môn này. Chân thật là không thể nào so sánh được. Pháp môn chí cao vô thượng, cứu cánh viên mãn, ai có thể ủng hộ? Pháp thân đại sĩ hiền hộ là Bồ Tát Đẳng Giác, vậy thì càng không cần phải nói. Nếu dùng thân phận của Bồ Tát Đẳng Giác, chữ thánh đó chính là Phật. Phật chính là thánh, Phật là đại thánh, dưới Phật đều là bậc đại hiền. Cho nên cái ý này không phải ảnh hưởng thông thường, mới không đến nỗi hộ trì sai đi Phật pháp, dẫn sai phương hướng, vậy thì vô cùng đáng tiếc. Đó không những không phải là hộ pháp, mà là cản trở Phật pháp, chướng ngại Phật pháp, vậy thì sai rồi. Hiền hộ là đặc biệt đối với chính chúng ta. Chúng ta chính mình học Phật pháp, làm thế nào giữ gìn chính mình? Cái điểm này các vị đồng tu phải đặc biệt chú ý. Hiện tại không giống như thời xưa. Thời xưa là thời đại quân chủ chuyên chế, tất cả lão bá tánh nghe lệnh của quốc vương. Họ bảo bạn làm thế nào thì bạn phải làm như thế đó. Nếu bạn trái lại thì là phạm pháp, phạm dương pháp. Con người không dám vượt qua. Mỗi mỗi đều biết giữ quy củ, biết giữ gìn phép tắc. Vào lúc đó dạy học thì dễ dạy. Thí dụ như vào thời nhà Thanh, việc này không chỉ vào triều nhà Thanh, vào đầu năm Dân Quốc vẫn còn. Tuổi tác như tôi đây, tôi còn có thể ghi nhớ. Đầu năm Dân Quốc, đại khái khoảng năm mười mấy hai mươi của năm Dân Quốc, vào lúc đó tôi còn nhỏ, khoảng 6-7 đến 7-8 tuổi, tôi vẫn còn có thể ghi nhớ. Vào lúc đó trong luật pháp có một điều gọi là thân quyền xử phân. Điều pháp luật này là gì vậy? Thân quyền chính là cha mẹ của bạn. Cha mẹ của bạn có quyền phân xử bạn. Con cái này của tôi bất hiếu, tôi thỉnh cầu chính phủ đem đứa con này của tôi đi xử trảm. Chính phủ liền lập tức chấp hành, không cần thẩm phán. Cha mẹ của bạn, cha mẹ nào mà không yêu thương con cái? Cha mẹ không cần bạn nữa thì bạn ở trong xã hội còn có thể làm người hay sao? Bạn không có tư cách làm người. Cho nên quốc gia lập tức chấp hành mệnh lệnh, gọi là thân quyền xử phân. Dường như sau năm Dân Quốc thứ 20 đã phế bỏ đi điều này, nên không còn nữa. Không còn nữa thì con người liền bất hiếu cha mẹ, không sợ nữa. Thời trước có cái điều này, không dám đắc tội với cha mẹ. Cha mẹ vừa cáo trạng thì sẽ bị toi mạng. Làm sao họ không sợ chứ? Hiện tại không còn điều luật này. Con cái bất hiếu làm càng làm quấy. Cho nên ngày trước, lão sư Lý khi nói đến việc này, khi dạy học nói đến việc này, rất cảm thán mà nói. Ông hỏi tôi nói tôi vẫn còn có ấn tượng này. Đầu năm Dân Quốc đích thực là còn có điều pháp luật như vậy. Đó là thời đại chuyên chế thì được, thời đại dân chủ thì không được. Dân chủ, bạn thấy rất nhiều quốc gia phạm trọng tội cũng đều không tử hình. Cho nên, mọi người phạm tội, làm gian, làm trá, họ không sợ. Lần này tôi ở Âu Châu, pháp luật của Âu Châu thì không có việc này. Tuy nhiên là nói từ bi. Từ bi đa hòa hại, phương tiện xuất hạ lưu, mang đến cho đại chúng xã hội rất nhiều khổ nạn. Nếu hiện tại muốn hộ pháp, cha mẹ không thể dạy bạn, vì bạn không nghe. Thầy giáo cũng không thể giúp bạn, vì bạn cũng không nghe lời, chỉ làm ra vẻ phục tùng. Cho nên, ngày nay, một thầy giáo giỏi muốn tìm một học sinh, đến nơi nào để tìm? Tìm khắp thiên hạ cũng không tìm ra được một người. Tôi chính mình cầu học. Tôi theo lão sư Phương, theo đại sư Chương Gia, theo lão cư sĩ Lý Bình Nam, không dễ dàng. Các ngài có thể dùng tâm chân thành, tâm từ bi để dạy bảo chúng tôi. Tôi dựa vào cái gì? Bạn hỏi học lực của tôi, bạn nói học lực của tôi đã nói rất rõ ràng với mọi người. Tôi tốt nghiệp sơ trung, không đọc bất cứ sách gì. Thời kỳ kháng chiến đều là chạy nạn. Gặp được những vị này đều là hào kiệt đương thời, người đại đức, đại trí tuệ. Họ dựa vào cái gì để dạy tôi, chăm sóc tôi đến như vậy, quan tâm tôi? Tôi không có năng lực gì khác. Tôi chân thành với lão sư, tôi biết nghe lời. Chỉ có hai điều kiện như vậy thì họ đã chọn trúng rồi. Thái độ của ba vị lão sư dạy tôi gần như đều giống như nhau. Đặc biệt dành ra thời gian để dạy riêng mình tôi. Không cho tôi đến trường học nghe giảng. Nếu tôi đến trường học nghe giảng, thì Phương tiên sinh chẳng phải tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hà tất chủ nhật mỗi tuần dạy cho tôi 2 giờ đồng hồ, chỉ dạy riêng cho một mình tôi. Đến sau này, tôi vô vàn cảm kích ông, là ông hộ pháp, ông bảo hộ tôi. Sợ tôi ở trong trường học, quen biết rất nhiều lão sư, quen biết rất nhiều bạn học, nghe được rất nhiều những học thuyết xen tạp không cần thiết, thì sẽ làm cho đầu óc rối tung. Thì liền bị xen tạp rồi, thì họ sẽ không cách gì dạy được. Cho nên họ không cho phép tôi tiếp cận những giáo thọ khác, không cho phép tôi quen biết với các bạn học, chỉ dạy một người. Tôi tiếp xúc Phật Pháp, gặp được Đại sư Chương Gia cũng như vậy. Đại sư Chương Gia cũng dạy một mình tôi. Chủ nhật mỗi tuần dạy cho tôi 2 giờ đồng hồ. Ở trong phòng khách nhỏ của ông cũng là một người dạy một người. 3 năm đều như vậy. Nền tảng Phật Pháp của tôi là do Đại sư Ngài định đặt. Vì sao thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thì càng nghiêm khắc hơn? Ngoài ông giảng kinh thuyết Pháp ra, bất cứ người nào giảng kinh thuyết Pháp cũng không cho phép nghe. Xem kinh Phật, xem sách vở khác, không được sự đồng ý của ông, thì không được xem. Không chỉ là như vậy, ngày trước tôi cùng với Phương Tiên Sinh học triết học, cùng với Đại sư Chương Gia học Phật học 3 năm, ông nói tôi cả thảy đều không thừa nhận. Ông bước vào cửa của tôi thì phải bắt đầu lại từ đầu. Hạn chế tôi 5 năm, quyết định phải tuân thủ. Con người của tôi không có thứ gì giỏi cả, chỉ thành thật nghe lời. Thì tôi nỗ lực học 5 năm. Thực tế ra mà nói, tôi tuân thủ phương pháp này của ông nửa năm thì có lợi ích. Chính mình liền có cảm xúc rất sâu, vọng niệm ít đi. Bạn không nghe bất cứ thứ gì, bạn không thể thấy bất cứ thứ gì. Vọng niệm ít, sau khi vọng niệm ít đi rồi thì trí tuệ phát triển, cũng chính là thông minh hơn lúc trước. Nghe thứ gì thì nghe được thông suốt hơn, nghe được sâu sắc hơn. Nhìn thứ gì cùng với cách nhìn trước đây cũng đều không như nhau. Có một chút trí tuệ nhỏ. Tôi rất cảm kích lão sư Lý. Ông yêu cầu tôi 5 năm, tôi tăng thêm một lần. Tôi tuân thủ 10 năm. Cho nên tôi giảng kinh trên giảng đài 10 năm trước hoàn toàn chiếu theo quy củ. Sau 10 năm thì mới muốn sao thì làm được vậy. Tất cả đều trôi chảy. Mọi người hỏi trí tuệ của ông từ đâu mà có vậy? Nền tảng xây được tốt. Bạn không có cái nền tảng này thì làm sao được? Lão sư khéo bảo hộ, chân thật gặp được hiền hộ. Họ bảo hộ tôi, chính tôi thì chịu tuân thủ. Nhiều năm đến nay, tôi hoằng pháp trên thế giới rất là khổ cực, chỉ một mình, không có một trợ thủ. Cho nên mỗi lần trở về Đài Loan, tôi đều trở về Đài Trung để thăm lão sư. Mỗi lần đi gặp ông, tôi đều nhắc ông bồi dưỡng thêm vài học trò nữa. Chúng tôi ở bên ngoài hoằng pháp mới có trợ thủ. Lão sư đều gật đầu nói, đúng rồi, là cần thiết. Tôi đại khái đã nói tổng cộng mười mấy lần. Sau cùng, lão sư nói với tôi, ông tìm học trò giùm tôi đi. Sau khi nghe câu trả lời này của cụ ấy, vì sao tôi không dám nhắc đến nữa? Vì sao vậy? Không tìm ra học trò này. Tôi biết tìm được người biết nghe lời thành thật như tôi, phục tùng 100% thì tìm không ra. Vì sao không dám nói đến nữa? Thật là không thể tìm ra. Tôi đến nơi đâu để mà tìm? Cho nên vì sao ở thành phố Washington gặp được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chân thật là gặp được tri âm. Cả đời của cụ ấy hoằng dương bộ kinh này, tôi cũng hoằng dương bộ kinh này. Khi vừa gặp mặt là vô lượng hoan hỷ, chân thật là như bạn quen cũ. Chúng tôi thảo luận sự gian nan hội tập của Hạ lão. Hoàng truyền rất khổ cực. Tôi đem đoạn lịch sử của bộ kinh này ở Đài Loan nói cho lão Hoàng Niệm Tổ nghe. Hoàng Niệm Tổ liền khích lệ tôi, học hồi Tịnh Tông là do Hạ Liên Công đề xướng. Thế nhưng không thể gây dựng ở Trung Quốc. Ông hy vọng tôi ở nước ngoài phát khởi học hội Tịnh Tông. Cho nên học hội Tịnh Tông chúng ta là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đề xướng, khuyên bảo tôi. Chúng ta ở nước ngoài có cái duyên này, đến khắp nơi thành lập học hội Tịnh Tông. Ông rất là hoan hỷ. Cho nên việc hộ pháp này chân thật không dễ dàng. Chính chúng ta ở vào thời đại này nhất định phải khéo giữ chính mình, bảo hộ chính mình. Biết bảo hộ chính mình thì nhất định mỗi ngày đọc tụng kinh điển, tư duy nghĩa kinh, y giáo phụng hành, thân khẩu ý ba nghiệp của chúng ta mới có thể không phạm phải lỗi lầm. Chính mình có định, có huệ thì không thể bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Ở trên Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn nói với chúng ta, thời kỳ mạt pháp là nói thời đại này của chúng ta. Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Những gì là tà sư vậy? Các vị có thể nhận biết hay không? Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, hễ là có thể cám dỗ được chúng ta, mê hoặc chúng ta, khiến cho chúng ta rời khỏi chánh pháp, thì đều là tà sư. Bạn đi ra chợ, đi qua một vòng, xem qua một số sản phẩm mới, vừa nhìn thì liền động tâm, lòng tham liền nổi lên. Cái tâm được mất liền nổi lên. Đó đều là tà sư. Không phải một người nói chuyện mới là tà sư. Những thứ bày ra trước mắt thấy đều là tà sư. Phim ảnh, truyền hình, tất cả quảng cáo. Thậm chí, đến hiện tại chúng ta đi trên đường, bạn xem thấy một số thanh niên thời trang mặc trên người, những bức vẽ trên áo đều là yêu ma quỷ quái, đó đều là tà sư, làm cho bạn xem thấy động tâm. Bạn phải nên biết tà sư lớn nhất, ma dương lớn nhất là thứ gì vậy? Là truyền hình. Trong truyền hình, những tiết mục biểu diễn trong đó đều là bạo lực, sắc tình, yêu ma quỷ quái, làm cho những trẻ thơ nhỏ tuổi mỗi ngày xem thấy nó, thấy đều bị ma dương thả một lưới gom gọn. Đó chính là tà sư nói pháp. Có phương pháp gì phòng bị không? Không cách gì phòng bị. Đặc biệt là ở ngoại quốc ngày nay, nhất là ở nước Mỹ. Nơi này thì tôi tương đối tường tận hơn. Học sinh tiểu học nước Mỹ đã dùng máy vi tính. Làm bài tập đều dùng vi tính. Mỗi một học sinh đều có vi tính. Trong vi tính thì có đủ thứ trong đó. Bất cứ tiết mục gì, nó cũng đều có thể truy cập được. Cho nên trong đầu của nó những thứ kỳ quái thể đều có. Xem nhiều rồi, nghe nhiều rồi, tiếp xúc nhiều rồi. Cha mẹ không cách gì vậy, thì giáo cũng không cách gì vậy. Nó hiểu được nhiều hơn so với bạn. Cho nên có thứ gì bắt chước theo thứ đó, vậy còn có thể dạy không? Mấy mươi năm trước, tiên sinh Đông Phương Mỹ, tôi đã từng nghe ông nói qua một câu. Có người hỏi ông, nước Mỹ ngày nay là nước mạnh nhất trên thế giới, tương lai có thể bị diệt vong hay không? Nhất định sẽ bị diệt vong. Trên thế giới không có nước nào là vĩnh viễn dài lâu, La Mã cũng đã bị diệt vong. Cái nhân tố đầu tiên bị diệt vong là gì vậy? Phương tiên sinh không hề do dự mà nói, truyền hình. Và lúc đó máy vi tính còn chưa có, là vi tính, truyền hình. Những thứ này khi vừa mở ra thì là tà sư nói pháp. Bạn nói xem còn có thể được hay sao? Cho nên tôi khuyên bảo các đồng tu, nếu bạn chân thật muốn bảo hộ chính mình, không xem báo chí, không nghe phát thanh, không xem truyền hình, nơi không cần thiết thì không nên đi. Đại đức xưa thường hay dạy bảo chúng ta, biết ít việc, phiền não ít. Những việc không cần thiết để biết thì không nên đến nghe, không cần phải biết. Tâm địa thanh tịnh, người biết nhiều nơi thì phi nhiều. Bạn quen biết nhiều người thì thị phi sẽ nhiều. Cho nên vào thời xưa, hoàn cảnh tu học là ở trong núi sâu. Bạn đến Trung Quốc xem, đạo tràng đều là xây dựng ở trong núi lớn. Nếu bạn muốn đi đến đạo tràng, bạn đi đường phải đi mấy ngày. Bạn không có thành ý đó thì bạn sẽ không đi. Cho nên đạo tràng tu học gọi là Lan Nhã. Lan Nhã tiếng Ấn Độ gọi là A Lan Nhã. Dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là chốn thanh tịnh. Chính là một hoàn cảnh rất thanh tịnh. Thế nhưng hiện tại giao thông thuận tiện, đạo tràng lớn ở Trung Quốc đều mở lộ để đi.